trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, khi nói tới tình yêu của Chúa, chúng ta nói đến Chúa Giêsu. Khi chúng ta nói đến Chúa Giêsu, chúng ta nói đến thập tự giá. Khi chúng ta nói đến thập tự giá, chúng ta nói đến sự chết của Ngài trên thập tự giá. Khi nói đến sự chết của Ngài trên thập tự giá, chúng ta nói đến sự tha tội của Đức Chúa Trời, vì Chúa Giêsu đã chết thế tội cho chúng ta rồi. Và khi nói đến sự tha tội của Đức Chúa Trời, chúng ta nói đến tình yêu của Ngài. Và chúng ta trở lại từ đầu, khi chúng ta nói đến tình yêu của Ngài, chúng ta nói đến Chúa Giêsu. Tất cả những gì Chúa làm cho chúng ta đều bắt nguồn từ tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong con người của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao khi nói rằng mình tin Chúa, mỗi ngày chúng ta đều phải suy gẫm đến tình yêu của Chúa Giêsu trên thập tự giá, để chúng ta có thể sống đạo, có nghĩa là có thể cư xử và suy nghĩ yêu thương bắt nguồn từ tình yêu của Chúa, chứ không phải tình yêu của con người chúng ta. Hôm nay đề tài suy gẫm của chúng ta là tôi yêu, dựa trên phần đoạn kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong sách Tin Lành theo Luca, đoạn 7 từ câu 36 đến câu 50. Đây là một đoạn kinh thánh rất giàu có trong sự dạy dỗ, rất đầy đủ về sự tha tội của Chúa, về đức tin dẫn đến sự cứu rỗi và về sự bình an sau khi đã được tha tội. Và tất cả những sự dạy dỗ này đều xoay quanh hai chữ tình yêu. Tình yêu của đấng có quyền tha tội và tình yêu của người được đấng ấy tha tội. Nhưng vì thời gian có hạn, chúng ta chỉ tập trung vào câu chuyện thí dụ của Chúa Giêsu kể ở câu 41 đến câu 43 và đặc biệt câu 47. Tôi xin đọc câu 47. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Xong, kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Vì người đã yêu mến nhiều. Chúng ta có thể tự thế tên của mình vào trong câu này. Thí dụ như, vì Phương Tâm đã yêu mến nhiều. Vì anh Thánh Ngôn đã yêu mến nhiều. Vì chị Ajun đã yêu mến nhiều. Và vì Cẩm Hồng đã yêu mến nhiều. Vân vân. Hay là đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần nói vì tôi đã yêu mến nhiều, để đo lường xem chúng ta đã có thật sự trở nên tình yêu thương như Chúa đã muốn chưa. Có ba câu hỏi đặt ra ở đây trong đề tài chúng ta hôm nay, đề tài tôi yêu. Chúng ta sẽ suy gẫm và sẽ tự áp dụng cho chính mình. Lý do vì sao tôi yêu ai và tôi yêu như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ dành ra phần đầu để cùng học qua sự dạy dỗ theo bối cảnh lịch sử của đoạn kinh thánh này trước khi chúng ta bước vào phần thứ hai là phần áp dụng. Chúng ta thấy đoạn kinh thánh bắt đầu bằng câu có một người Pharisee mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Chúng ta biết rằng trong văn hóa thời bấy giờ, khi mời ai đến ăn tại nhà mình thì đó không còn là một bữa ăn tối bình thường nữa, nhưng là một bữa ăn rất thịnh soạn, được dọn ra từ trong nhà ra cho đến hiên nhà ở ngoài sân để cho có đủ chỗ ngồi cho khách mời. Khách danh dự thì được ngồi ngay tại trung tâm của bàn tiệc, còn khách bớt quan trọng hơn tùy theo thứ tự thì ngồi dài dài ra đến ngoài hiên nhà. Tất cả cửa đều mở rộng ra để đón khách và để cho những người hầu hạ dễ dàng phục vụ. Điều này giải thích lý do vì sao Chúa của chúng ta khi đã ngồi xuống bàn tiệc rồi thì người đàn bà xấu nết trong thành đó đã có thể chạy sọc vào trong nhà của người Pharisee, đến ngay tại chỗ Chúa ngồi. Bà khóc dưới chân Ngài đến nỗi nước mắt trở nên nhiều như nước. Rồi bà dùng tóc để lau chân Chúa. Sau đó bà hôn chân Chúa rồi dùng dầu thơm để sức lên chân Chúa. Chúng ta lưu ý hành động rửa chân cho khách đến nhà cũng thuộc về văn hóa của người Do Thái vào thời đó. Chủ nhà phải đích thân rửa chân và xức dầu cho khách đến nhà để tỏ lòng khiêm nhường và lòng thân ái của chủ nhà đối với khách quý. Tuy nhiên, đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết là ông người Pharisee đã mời Chúa đến như một khách danh dự, Nhưng ông đã không thực hiện việc rửa chân và sức dầu cho khách danh dự của mình. Điều này chỉ ra ông chỉ muốn tạo mối quan hệ bề ngoài với Chúa mà thôi, để cho mọi người nhìn thấy rằng ông cũng có quan hệ thân mật với Chúa là đấng đang rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Nhưng trong lòng thì ông không hề biết Chúa là ai, và ông cũng không công nhận sự hiện diện quý giá của Ngài ngay tại trong nhà của ông. Còn người đàn bà trong chuyện này, ở câu 37 viết rằng, nghe nói Chúa Giêsu đương ngồi bàn tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Lời Chúa ở đây chỉ ra cho chúng ta thấy bà đã có một động cơ thúc đẩy rất lâu trước đó để bà để dành sẵn bình dầu thơm ở trong nhà của mình. Rồi bà chờ đợi một dịp để bà có thể chụp lấy bình dầu thơm này chạy đi tìm Chúa để bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng của bà dành cho Ngài. Câu hỏi đặt ra ở đây là động cơ nào đã thúc đẩy bà chuẩn bị bình dầu để chờ đợi dịp sức dầu cho Chúa? Chúng ta có thể hiểu có thể là vì bà trước đó đã theo Chúa chung với đoàn dân để nghe Chúa rao giảng. Bà trước đó đã từng lắng nghe những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Có thể bà đã từng chạm mặt đối mặt với Chúa nữa. Và trong quá trình đi theo nghe Chúa giảng, lời của Chúa đã đem bà đến với sự ân hận về cuộc đời xấu xa, tội lỗi của bà. Và từ sự ân hận này đã mau chóng dẫn bà đến với sự ăn năn thật từ trong đáy lòng. Và sự ăn năn thật đã mở mắt bà ra để cho bà nhận biết rằng chính Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền tha tội cho bà. Vì vậy, sau khi bà tin chắc rằng sự ăn năn của bà đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và tha thứ, bà có dự định tìm kiếm không ngừng một dịp gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng bà tin rằng đến từ Đức Chúa Trời, để bày tỏ lòng biết ơn, lòng tôn trọng và tình yêu đang có ở trong bà mà bà đã có được từ khi bà nghe Chúa Giêsu giảng và bà ăn năn. Còn về phía ông Pharisee, khi thấy cảnh người đàn bà khóc dưới chân Chúa, có vẻ như ông không hiểu gì cả. Thay vì lẽ ra ông phải tập trung cái nhìn vào Chúa và tự hỏi Chúa Giêsu này là ai? Chúa Giêsu, người tên Giêsu này đã làm gì cho bà ta đến nỗi bà ta yêu người và khóc dữ dội như vậy? Thay vì hỏi như vậy thì ông thắc mắc, không biết Giêsu này có biết bà ta xấu xa không nhỉ? Biết hay không để mình dò xét coi. Ngay lập tức Chúa Giêsu đã kể ra một câu chuyện thí dụ để chỉ về Chúa là đấng có quyền tha tội, và Ngài cũng chỉ về người đàn bà là người đã yêu thương đấng ấy vì đã được tha tội. Chúng ta xem trong câu 41 và câu 42. Tôi xin đọc câu 41. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 đơ nhê, một người mắc 50, và hai người không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ hơn? Thí dụ thật là rõ ràng và câu hỏi rất là thẳng thắn, đến nỗi ông Pharisee phải trả lời đúng y như điều Chúa mong đợi ông phải trả lời. Ông không thể thối thoát hay chạy trốn câu trả lời được, vì ông phải trả lời rằng người được tha nợ nhiều hơn thì sẽ yêu chủ nhiều hơn. Tình yêu này chúng ta cũng có thể hiểu đó là bao gồm lòng biết ơn và sự khiêm nhường, sự yêu mến tràn đầy vì người mắc nợ, biết rằng mình không thể có gì để bù đắp, để trả lại số nợ này được. Ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tình yêu của người chủ. Đặc tính của tình yêu này là sự thương xót, sự rộng lượng vô hạn và sự công minh của người chủ. Dù người đầy tớ này bị mắc nợ nhiều hơn hay ít hơn người đầy tớ kia, nhưng chủ biết rằng cả hai đều không có khả năng chi trả, nên chủ tha nợ hết cho cả hai y như nhau. Điều này mang tính chất rất công bình, rất công minh của người chủ. Thế nhưng khi đứng trước câu hỏi đặt ra của Chúa Giêsu, trong hai người đó ai yêu chủ nợ hơn, có rất nhiều người hiểu lầm rằng chắc là Chúa hỏi như vậy chắc là vì nợ ít nên được tha ít, nên kéo theo là yêu ít hơn. Vậy thì còn nợ nhiều nên được tha nhiều, nên kéo theo là yêu nhiều hơn. Vậy hóa ra là nếu ít tội hơn thì được tha ít hơn, và như vậy thì yêu Chúa ít hơn và ngược lại. Nhưng thật ra suy nghĩ như vậy là sai, là không phải. Vì cả hai đầy tớ đều mắc nợ. Nhưng người nào mà nhận thức được rằng nợ của mình là quá lớn, không sao trả được, khả năng của mình không thể trả được, thì khi được tha nợ, người đó sẽ biết ơn chủ vô cùng. Biết ơn đến nỗi sẵn lòng tiếp tục làm đầy tớ cho chủ, vì biết ơn chủ nhiều lắm và chỉ muốn cả cuộc đời thuộc về chủ. Còn người đầy tớ tự nhận thấy rằng mình nợ ít, nên thấy không cần phải xin chủ tha thiết, nên kéo theo là anh ta cũng được tha tội, nhưng anh ta không đánh giá cao sự tha nợ của chủ. Anh ta cũng được chủ tha nợ, nhưng anh ta không đánh giá cao. Anh ta thấy rằng điều đó là tầm thường, nên anh ta bày tỏ sự biết ơn rất hời hợt, rất ít. Chúng ta lưu ý bài học dạy dỗ trong câu chuyện thí dụ này. Chúa dạy rằng người đầy tớ yêu chủ nhiều hơn, đó là do có sự nhận thức sâu sắc về tội lỗi của mình là lớn lắm, kéo theo sự ăn năn rất mãnh liệt, rất sâu, và sự ăn năn này xuất phát từ tận trong đáy lòng, khiến cho người đầy tớ đó hiểu ra rằng vì bản thân mình không thể trả ơn lại cho chủ, nên chỉ có còn một điều duy nhất, điều mà anh ta có thể dâng lên cho chủ với lòng biết ơn, đó là tình yêu của anh ta. Trong khi người đầy tớ kia, vì anh ta thấy mình ít tội nên ăn năn ít, và kéo theo là kết quả anh đầy tớ này yêu Chúa một cách hời hợt. Có nghĩa là vì anh ta tự cho rằng mình là ít tội, cho nên anh ta tự cho rằng mình không cần phải ăn năn nhiều, kéo theo là anh ta không thấy chủ tha thứ dồi dào cho mình. Vì vậy người đầy tớ này không có nhận thức là phải dâng hết tình yêu của mình lên cho Chúa. Câu hỏi Chúa đặt ra, ai yêu chủ nợ hơn, nhắc cho chúng ta thấy càng khiêm nhường ăn năn tội lỗi mình thì chúng ta càng cảm nhận được sự tha thứ dồi dào của Chúa. Kéo theo là chúng ta sẽ càng yêu mến Chúa càng hơn và yêu bằng hết cả con người của chúng ta. Tiếp theo từ câu 44 đến câu 46, Chúa đã chỉ ra cho ông chủ nhà Pharisee thấy ông ta đã khi dạy Chúa, khi ông ta đón Chúa vào nhà, vì ông ta không hầu hạ Chúa theo đúng phong cách xã giao vào thời đó. Thật ra Chúa không hề cáo trách ông về điều này, nhưng Chúa đã làm một sự so sánh giữa việc người đàn bà có tội rửa chân cho Ngài bằng nước mắt, trong khi ông thì không hề đem nước đến rửa chân cho Ngài, để cho ông thấy rằng ông giống hệt như người đầy tớ mắc nợ 50 đơ nhê. Nói là nợ ít, vì ông tự cho thấy rằng ông ta có tội ít, nên ông ta ăn năn ít, kéo theo ông ta chỉ yêu ít ít, yêu một cách hời hợt. Ông ta cảm nhận sự tha thứ của Chúa một cách hời hợt, nông cạn, tưởng rằng mời Chúa đến nhà ăn một bữa ăn là đủ để khoe khoang với mọi người, cho mọi người thấy rằng mình cũng yêu Chúa. Chúng ta thấy ở đây, logic của Chúa đó là người kiêu ngạo, không nhìn thấy tội của mình, dẫn đến sự ăn năn rất ít, dường như là không. Và vì vậy, kết quả yêu Chúa là rất ít, dường như cũng là không. Rất chỉ là hời hợt bên ngoài mà thôi. Trong khi đó, người đàn bà có tội, được Chúa ví sánh như người đầy tớ nợ 500 đơ nhê. Bà nhận thức tội lỗi của bà là đầy tràn và nhiều đến nỗi bà không thể làm gì để có thể ra đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Nhưng bà đã nhận biết Chúa Giêsu là đến từ Đức Chúa Trời, có quyền tha tội cho bà, nên bà đã ăn năn thống hối cho số tội lỗi khổng lồ của mình. Lòng ăn năn thật của bà là xuất phát từ lòng khiêm nhường. Vì khiêm nhường, bà đã đi theo Chúa một thời gian để nghe và đón nhận lời của Chúa. Và khi bà đón nhận lời của Chúa, bà nhận ra Chúa đến từ Đức Chúa Trời, cho nên bà đã lắng nghe, đón nhận và ăn năn. Nay bà đã có cơ hội gặp được Chúa Giêsu để bày tỏ tình yêu của bà. Chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả sự khóc lóc của bà nhiều đến nỗi nước mắt tuôn tràn ướt chân của Chúa, giống như nước để rửa chân Ngài. Chúng ta lưu ý, Sự khóc lóc này của bà không phải là sự khóc ân hận hay khóc ăn năn, nhưng mà bà khóc vì bà biết ơn, vì yêu, vì bà tin rằng bà đã được tình yêu của Chúa cứu vớt bà, và bà biết rằng bà thật không đáng để trả lại cho Chúa tình yêu này, vì bà đã nhận một cách miễn phí, một cách dồi dào. Nên bà đã dốc đổ lòng của mình ra khóc với tình yêu của bà, vì bà biết ơn Chúa dồi dào. Chúng ta xem trong câu 47. Tôi xin đọc câu 47. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, xong kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Câu nói này của Chúa giống như một cây kim đâm vô trong tấm lòng của ông Pharisee. Chúng ta có thể hình dung Chúa nói như thế này: đó, ngươi thấy đó, vì ngươi cho rằng mình ít tội, nên đó, ngươi đâu có yêu ta và quý trọng ta giống như người đàn bà mà ngươi cho là đầy dẫy tội lỗi xấu xa này. Chúng ta lưu ý, câu nói này của Chúa cũng để làm cho chúng ta rất dễ hiểu lầm là Chúa nói rằng vì người này yêu mến nhiều nên bây giờ tội lỗi được tha hết. Nếu chúng ta hiểu câu này như vậy là chúng ta sai. Chúa không có ý dạy chúng ta như vậy. Ý Chúa muốn nói rằng tội lỗi của người đàn bà này đã được tha thứ hết rồi, vì bằng chứng là nhờ bà đã được tha thứ nhiều nên nay bà yêu mến nhiều. Chúng ta phải hiểu câu nói này như vậy. Chúng ta phải nhớ rằng tình yêu chúng ta yêu Chúa là kết quả của sự tha tội của Chúa. Chứ tình yêu này không phải là nguyên nhân để dẫn chúng ta đến với sự tha tội. Chúng ta yêu vì chúng ta đã được tha tội, chứ không phải chúng ta yêu để chúng ta được tha tội. Chúng ta lưu ý điều này. Và tiếp theo trong câu 48, Chúa nói với bà: tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Đó là câu Chúa xác nhận với bà về sự tha tội mà kể từ khi bà ăn năn, trước khi bà bước vào nhà này để khóc dưới chân Chúa, bà đã có được sự tha tội rồi. Và ở câu 50, Chúa nói tiếp: đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Cho chúng ta thấy Chúa xác nhận rằng bà được cứu bởi đức tin bà đặt vào Đức Chúa Trời và vào chính Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chứ không phải bà được cứu nhờ bà đã bày tỏ lòng yêu thương khóc lóc ở dưới chân Chúa. Khi Chúa nói hãy đi cho bình an, chúng ta có thể hiểu kể từ đây bà trở thành một người yêu thương. Giống như trái tim của bà mọc chân và chạy nhảy khắp mọi nơi một cách vui mừng, tự do, vì bà đã nói lại sự bình an, sự tha tội với Đức Chúa Trời. Và kể từ đây, không một ai có quyền gọi bà là người đàn bà xấu nết nữa. Câu nói hãy đi cho bình an, Chúa nói ở trước mặt công chúng, trước mặt tất cả những người ngồi ăn đồng bàn đó, mà chính ông chủ nhà Pharisee, ông biết rằng bà là một người đàn bà xấu nết. Vì vậy câu khẳng định của Chúa hãy đi cho bình an là để khẳng định rằng kể từ nay bà, tên của bà không còn là người đàn bà xấu nết nữa, vì bà đã hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, bà trở thành một người mới. Chúng ta hãy suy nghĩ lại, nhìn lại, thật là đáng buồn vì trong hội thánh đôi khi chúng ta vẫn nhìn người anh em mình như một người cũ, và chúng ta lâu lâu vẫn cứ khiêu gợi lên quá khứ xấu xa của người anh em này, mặc dù người đó đã được Chúa tha tội và đã được Chúa nói hãy đi cho bình an với người đó rồi. Chúng ta lưu ý cách chúng ta cư xử. Nếu chúng ta cư xử người anh em chúng ta như vậy là chúng ta làm buồn lòng Chúa, bởi vì chúng ta cứ nhắc lại quá khứ của người anh em đó, trong khi Chúa đã tha thứ hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần áp dụng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta cần phải biết rằng lời Chúa dành cho chúng ta là lời khích lệ, là lời an ủi, là lời tích cực. Lời Chúa luôn luôn hướng chúng ta đến với sự an năn, nhằm mục đích là hướng chúng ta đến với một niềm tin chắc chắn, để chúng ta lấy lòng tin quyết mà công bố những điều tích cực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta đã gặp Chúa tại nơi thập tự giá và đã đón nhận sự tha tội của Ngài, nếu chúng ta tin chắc rằng Ngài đã tha thứ cho chúng ta hoàn toàn và đã xóa bỏ con người cũ của chúng ta rồi, thì chúng ta phải tuyên bố tích cực: tôi yêu nhiều vì tôi đã được tha thứ nhiều. Chúng ta có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, người đàn bà trong đoạn Kinh Thánh này chính là con đây. Chúng ta có thể nói một câu tích cực như vậy. Chúng ta có thể nói được hay không? Chúa ơi, người đàn bà trong đoạn Kinh Thánh này chính là con đây. Nếu chúng ta ngại miệng, không dám công bố với Chúa điều này, thì chúng ta chỉ là ông Pharisee tự nhận mình có ít tội nên ăn năn ít. Vậy ông ta không yêu Chúa. Không phải là yêu ít thì không có sao đâu. Ở đây Chúa nói là ông Pharisee này, ông tự cho mình có ít tội, cho nên ông ăn năn ít và ông không cảm nhận được sự tha thứ dồi dào của Chúa, cho nên ông yêu Chúa ít. Và chúng ta nghĩ rằng thôi kệ, yêu Chúa ít chắc cũng không sao, miễn có yêu là đủ rồi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, ở đây ý Chúa, lời Chúa không dạy chúng ta như vậy. Khi Chúa nói tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, thì chúng ta cũng phải hiểu là người yêu ít đồng nghĩa với hàng đống tội lỗi của ông ta đã chưa được giải quyết với Đức Chúa Trời. Cho nên anh ta chưa thật sự được tha tội. Anh ta chưa được giặt áo của mình ở trong huyết của Chúa Giêsu. Kết quả là anh ta yêu một cách hời hợt. Vậy anh ta chỉ là một cơ đốc nhân giả hình, và số phận của anh ta thì chúng ta đã biết. Vào ngày đoán xét cuối cùng, anh ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà của Chúa vì anh ta chưa thật lòng ăn năn. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào điểm thứ nhất của bài học áp dụng hôm nay: lý do vì sao tôi yêu. Chúng ta có thể trả lời ngay lập tức: vì tôi được Chúa tha tội. Chúng ta xem trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 19. Giăng Nhất đoạn 4 câu 19 viết rằng: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Khi chúng ta nói đến tình yêu của Chúa, chúng ta chỉ cần nhìn lên cây thập tự giá là đủ. Trong thư sứ đồ Phao-lô viết gửi cho tín hữu ở Roma, trong sách Roma đoạn 5 câu 8, ông viết rằng: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài chịu chết thế cho chúng ta để chúng ta nhận sự tha tội, được sống một đời sống mới không dính dáng tới tội lỗi nữa. Rồi chúng ta cũng xem trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 câu 23, lời Chúa viết rằng: Ngài bị rủa xả mà chẳng rủa lại, chịu đòn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhận những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Câu Kinh Thánh này chỉ ra rõ ràng là Chúa chúng ta đã gánh tội lỗi chúng ta trên cây gỗ để cho chúng ta được sống, có nghĩa là được tha thứ hoàn toàn, chứ không phải là tha ít rồi yêu ít. Như vậy là chúng ta yên tâm, không có đâu. Một con cái thật của Chúa là được tha thứ hoàn toàn. Khi chúng ta được tha tội, chúng ta trở nên con cái của Chúa. Cha nào, con nấy. Cây nào thì trái đó. Chúa của chúng ta là tình yêu, thì chúng ta đương nhiên cũng là tình yêu. Và đây là một điều công bố rất tích cực. Chúng ta không nên ngại miệng để nói. Chúa của chúng ta là gốc nho, thì chúng ta phải là nhánh nho, và chúng ta phải kết quả ra những trái nho ngon ngọt. Chúa yêu chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng học sống yêu y như vậy. Nhưng cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, vì đôi khi chúng ta trở nên những trái nho cay đắng. Chúng ta gây phiền nhiễu cho anh em mình, lại trái nho ngon ngọt thì lại nói ra những lời lẽ rất đanh đá, rất quạo quọ, gây đau lòng cho anh em mình. Chúng ta cũng là một trái nho, những trái nho sanh ra từ một gốc, nhưng hai trái nho nhất định không đụng mặt nhau, không nói chuyện với nhau và không nhường nhịn lẫn nhau. Khi tôi học đến đây thì tôi dường như là muốn khóc, vì tôi thấy rằng chúng ta trở nên không có logic ở trước mặt Chúa. Bởi vì chúng ta tất cả đều đến cùng một gốc nho, thì chúng ta tất cả đều phải trở nên những trái nho ngon ngọt. Và chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, không phải bằng tình yêu của chúng ta, nhưng bằng tình yêu đến từ gốc nho, tình yêu của Chúa. Theo đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, chúng ta cũng giống như người đàn bà này. Chúng ta đã từng là người có tội, nhận thức tội của mình, ăn năn được Chúa tha thứ. Vậy, nếu chúng ta thật lòng nhận thức sự tha thứ dồi dào của Chúa, chúng ta nhận thức rằng Chúa tha thứ chúng ta một cách miễn phí, thì theo logic, chúng ta sẽ yêu Ngài và chúng ta phải biết ơn Ngài. Chúng ta phải dâng trả lại cho Ngài cả thân, hồn và linh của chúng ta để chúng ta trở thành người đầy tớ trọn thời gian cho Ngài. Chúng ta yêu vì Chúa đã tha tội cho chúng ta. Chúng ta yêu vì chúng ta biết ơn Ngài. Điểm thứ nhì trong bài học dạy dỗ của chúng ta là câu hỏi: ai là đối tượng để tôi yêu? Chúng ta cũng có thể trả lời ngay lập tức: Chúa, Đấng đã tha tội cho tôi. Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, chúng ta thấy người đàn bà này đã chuẩn bị sẵn bình dầu, để sẵn để bất cứ lúc nào có dịp là bà chụp lấy, bà xách bình dầu chạy đến ngay để bà có thể gặp gỡ Chúa, bà có thể tha hồ bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của bà dành cho Chúa một cách mạnh mẽ, đến nỗi bà bất chấp tất cả những lời dèm chê, những đôi mắt tò mò đoán xét của những người chung quanh. Điều này nhắc chúng ta, Chúa của chúng ta, Đấng tha tội cho chúng ta, là mục tiêu để chúng ta tiếp cận Ngài. Nếu chúng ta thật sự yêu Ngài và muốn tìm kiếm liên tục cách nào để tiếp cận Ngài, thì chúng ta không bao giờ sợ những lời chỉ trích rất xấu, hòng làm cho chúng ta sợ hãi và nản lòng. Đó, chúng ta sẽ không sợ những lời chỉ trích tiêu cực để cản trở chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cũng không ngại người khác nghĩ gì nếu chúng ta thật sự yêu Ngài, và nếu lương tâm của chúng ta là trong sạch ở trước mặt Chúa, thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy một mình Ngài để chúng ta chạy đến với Ngài, để bày tỏ tình yêu với Ngài. Người đàn bà trong bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này đã có thể chạy thẳng đến với Chúa, bất chấp xung quanh bà đang hiện diện rất nhiều những người tai to mặt lớn đang dòm hành bà. Ngày hôm nay, Chúa của chúng ta ở đâu để chúng ta phải chạy đến để bày tỏ tình yêu của mình dành cho Ngài, để chúng ta có thể rửa chân cho Ngài? Chúa của chúng ta ở đâu? Chúng ta lật Kinh Thánh trong lời Chúa trong sách Matthew đoạn 25 câu 40. Chúa Giêsu trả lời câu này cho chúng ta: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Chúa của chúng ta ở đâu? Chúng ta tìm, chúng ta nhìn, chúng ta chạy đi đâu? Chúa nói rằng hãy đến với anh em của chúng ta. Và trong Giăng nhất đoạn 4 câu 21 viết rằng: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chính Chúa Giêsu cũng đã rửa chân cho các môn đồ để làm gương dạy dỗ chúng ta phải phục vụ nhau, hầu hạ lẫn nhau, nhịn nhường lẫn nhau. Và đó là cách duy nhất để chúng ta tiếp cận Chúa của chúng ta, để chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài học áp dụng thứ ba, đứng trước câu hỏi: tôi yêu như thế nào? Lời Chúa trong Kinh Thánh nói rằng: vì người đã yêu mến nhiều. Tôi yêu như thế nào? Tôi yêu nhiều. Câu Chúa Giêsu nói: vì người đã yêu mến nhiều, không có nghĩa là nhiều trong khái niệm nhiều hay ít, nhưng có nghĩa là yêu bằng hết cả bản thể của bà, có nghĩa là bằng cả con người của bà, cả người của bà được định nghĩa bằng chữ yêu. Chúng ta phải hiểu điều đó. Chúng ta có thể hình dung ở trong cái nhìn của Chúa, cả người của bà biến thành một cái trái tim biết đi. Bà đi đến đâu thì sự sống, sự ngọt ngào của tình yêu tỏa lan tới đó. Chúng ta có thể trở nên những trái tim di động giống như bà được hay không? Chúng ta có thể nói vì tôi yêu nhiều được hay không? Trong thư tín gửi cho các tín hữu của Hội Thánh Galati, Phaolô có viết rằng, chúng ta mở ra trong Kinh Thánh sách Galati đoạn 3 câu 27, ông viết rằng: "Vả anh em thảy đều chịu phép báp tem trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy." Thành ngữ mặc lấy đấng Christ có nghĩa là chúng ta mặc lấy tình yêu thương của Chúa Giêsu để chúng ta trở nên giống như Ngài. Vậy thì khi chúng ta đi, chúng ta trở thành những trái tim có chân biết đi. Khi chúng ta đi, đó là tình yêu của đấng Christ bảo bọc lấy chúng ta và chúng ta đi. Và người thế gian nhìn chúng ta, họ nhìn thấy đấng Christ đang đi. Đó là ý nghĩa của thành ngữ mặc lấy đấng Christ mà ông Phaolô nói ở đây. Mặc lấy đấng Christ thì chúng ta thấy đây là mệnh lệnh của Chúa. Chúa muốn chúng ta sau khi chúng ta được tha tội, chúng ta phải trở nên yêu thương vì chúng ta biết ơn Ngài. Tình yêu thương là kết quả của sự tha tội hoàn toàn. Nên nếu chúng ta cảm thấy mình còn ngặt nghèo, chúng ta thấy mình sao mình èo uột, giống như chúng ta đang bị tàn tật, chúng ta thấy mình không thấy tình yêu thương có kết quả trong đời của mình, mặc dù mình đã cố gắng lắm rồi, đơn giản lắm, đó là vì chúng ta còn kiêu ngạo. Chúng ta chưa thật lòng mỗi ngày hạ mình xuống ăn năn với Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa tha thứ dồi dào như thế nào. Xin chúng ta nhớ là cơ đốc nhân, chúng ta phải tích cực công bố mỗi ngày rằng tôi yêu, vì tình yêu ở trong tôi là kết quả của sự tha tội của Chúa. Khi nói tôi yêu thì chỉ có một mình Chúa là đối tượng để tôi yêu. Và khi tôi nói tôi yêu thì cả người tôi, từ trong tư tưởng đến hành động, đều tràn ngập tình yêu của Chúa. Khi tôi nói tôi yêu, đó là khi tôi di chuyển, thì cả người tôi là chữ yêu biết đi. Xin lời Chúa hướng dẫn chúng ta đến với sự ăn năn. Và nếu chúng ta thấy rằng chúng ta chưa thật sự là trái tim biết đi, thì xin Chúa nhắc nhở chúng ta, chúng ta tiếp tục sống nhờ cậy Thánh Linh của Chúa, để chúng ta hằng ngày chúng ta trở nên giống như đấng Christ càng hơn và càng hơn, để rồi chúng ta kết quả cho Chúa, tất cả mỗi một người trong chúng ta đều trở thành những trái tim biết đi, thì chừng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thỏa lòng. Cảm ơn Chúa. Amen.